Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Chúng ta đang ở trong loạt bài chìa khóa của chức vụ và bài học hôm nay có tên là Thuận Phục và Thẩm Quyền, phần 1. Đây là một chủ đề rất quan trọng. Anh chị em có thể nghĩ, tôi không muốn đề cập đến chủ đề này. Nhưng tôi biết thật ra anh chị em muốn, bởi vì điều này sẽ cứu anh chị em khỏi việc bỏ lỡ sự cất nhắc trong vương quốc Đức Chúa Trời. Điều này sẽ cứu anh chị em khỏi việc bỏ lỡ các cơ hội khi Đức Chúa Trời muốn giao phó một nhiệm vụ cho ai đó, khi Ngài cần một người thuận phục không chỉ Ngài mà còn cả những thẩm quyền mà Ngài đặt để trên họ. Nên chúng ta sẽ nói về thẩm quyền và thuận phục. Hebrew chương số 13 câu số 17 nói rằng, hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ, bởi họ canh giữ linh hồn anh em như người sẽ phải khai trình. Hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn, vì điều đó chẳng ích lợi gì cho anh em. Hãy nghe lại, hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ, bởi họ canh giữ linh hồn anh em như người sẽ phải khai trình. Hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn, vì điều đó không ích lợi gì cho anh em. Câu Kinh Thánh này chứa đựng rất nhiều lẽ thật quan trọng. Đầu tiên, câu này nói rằng, hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ. Vâng lời là hành động. Ngoài việc phải vâng lời Chúa, thì anh chị em còn được bảo phải làm gì ạ? Kinh Thánh bảo chúng ta phải vâng lời lãnh đạo của mình. Nhưng sau đó Kinh Thánh cũng nói, hãy thuận phục họ. Nên sự vâng lời là hành động, còn thuận phục là thái độ của tấm lòng. Có bao giờ anh chị em thấy ai đó vâng lời kiểu thế này chưa? Đó là điều họ muốn tôi làm à? Tại sao họ lại muốn tôi làm điều đó? Tôi sẽ làm. Anh muốn tôi làm điều đó à? Được, tôi sẽ làm. Và thế là họ làm. Nhưng mà họ có được Đức Chúa Trời ban thưởng vì đã làm điều đó không ạ? Không, đúng không ạ? Bởi vì như Phao-lô đã nói, nếu tôi sẵn lòng làm việc ấy, thì được phần thưởng. Cũng vậy, nếu chúng ta sẵn lòng mà làm, thì chúng ta sẽ được phần thưởng. Nên ở đây, ông không chỉ nói, hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em, mà ông còn nói, hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ. Vâng lời là hành động, thuận phục là thái độ của tấm lòng. Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện về hai anh em nọ được giao cho cùng một nhiệm vụ. Một người nói, con sẽ làm điều đó, nhưng anh ta không làm. Đây là hình ảnh của một người có thể vâng lời nhưng không thuận phục. Lòng họ không ngay thẳng, họ không làm điều đó với thái độ tốt. Nói cách khác, họ không làm tất cả những gì có thể để điều đó có thể xảy ra. Thực tế, họ gần như hy vọng rằng điều đó sẽ thất bại để chứng minh rằng điều họ nói là đúng. Đó không phải là cách mà chúng ta nên làm. Kinh Thánh nói, hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ. Nói cách khác, anh chị em không phải là người chịu trách nhiệm. Đức Chúa Trời không đặt để anh chị em làm người chịu trách nhiệm cho việc đó, mà Ngài đặt người lãnh đạo đó là người chịu trách nhiệm cho việc đó. Anh chị em không chịu trách nhiệm về những quyết định của người lãnh đạo đó, nhưng anh chị em chịu trách nhiệm về những gì mình được giao cho. Anh chị em phải vâng lời, thuận phục và làm tất cả những gì anh chị em có thể để điều đó có thể xảy ra. Tại sao ạ? Vì lợi ích của vương quốc Chúa. Vấn đề không phải là ai đúng, ai sai, mà vấn đề là làm sao để chúng ta có thể cùng nhau làm được điều tốt nhất để phục vụ mọi người. Nếu Đức Chúa Trời chúc phước cho điều đó vì chúng ta bước đi trong sự hợp tác, trong tình yêu thương và nhiệm vụ đó được hoàn thành, thì đó là điều tốt. Nhưng ai là người quan tâm xem đó là ý tưởng của tôi hay của người khác? Ai là người quan tâm xem ý tưởng của tôi có phải là ý tưởng tốt hơn không? Nó là xác thịt và nó nói, tôi quan tâm. Tại sao ạ? Bởi vì nó nghĩ, đó là ý tưởng của tôi, cách tiếp cận của tôi tốt hơn. Vì cớ chúng ta có xác thịt, nên chúng ta có thể không vâng lời, không thuận phục, hoặc là không cả hai. Nhưng Kinh Thánh nói, hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ. Bây giờ hãy để ý điều tiếp theo mà ông nói, bởi họ canh giữ linh hồn anh em như người sẽ phải khai trình. Những lãnh đạo này phải khai trình về anh chị em. Ông nói tiếp, hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn, vì điều đó không ích lợi gì cho anh em. Nói cách khác, Phao-lô nói rằng, anh em đừng trở thành một nỗi đau cho những người lãnh đạo của anh em. Đừng làm họ buồn, đừng làm họ khó xử, đừng làm họ phải tranh chiến bên trong bằng những gì anh chị em làm. Bởi vì khi anh chị em làm như vậy, thì mặc dù họ vẫn là người chăm sóc anh em, nhưng thực ra họ không cảm thấy vui, mà lại cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó. Họ đã hướng dẫn bằng lời nói, họ đã hướng dẫn bằng thái độ, hoặc là bằng biểu cảm khuôn mặt của họ. Nhưng những gì anh chị em đang làm, thay vì làm cho họ vui, thì anh chị em lại làm cho người lãnh đạo đó phát điên lên. Anh chị em đang làm cho họ lo lắng và buồn phiền. Trong khi đáng lẽ chính anh chị em là người mà Chúa đã đặt để ở đó để hỗ trợ và chúc phước cho họ, thì bây giờ anh chị em đang làm gì? anh chị em đang tạo ra những khó khăn cho họ. Đó là sự ích kỷ. Kinh Thánh nói, vì ở đâu có sự ghen ghét và tranh cạnh, thì ở đó có sự xáo trộn và đủ mọi việc ác. Ghen ghét và tranh cạnh là gì ạ? Đó là nói rằng, tôi muốn trở thành lãnh đạo, tôi muốn có thẩm quyền để ra quyết định đó. Hoặc thậm chí xác thịt hơn, đó là tôi muốn có danh hiệu đó, tôi muốn giữ vai trò đó. Nhưng điều đó không đúng. Đó là sự vô ơn. Tôi không biết ơn những gì Đức Chúa Trời đã ban cho tôi. Tôi không trân trọng việc là một phần trong chức vụ này. Tôi không trân trọng vai trò hiện tại của mình. Tôi chỉ muốn vai trò của họ mà thôi. Điều đó gây khó dễ cho người có vai trò và vị trí mà chúng ta mong muốn. Kinh Thánh nói rằng đừng làm điều đó. Điều đó là sai. Đó là sự vô ơn đối với vai trò mà Đức Chúa Trời đã giao cho anh chị em. Anh chị em không thể vừa chỉ trích ai đó ở trên anh chị em và muốn vai trò của họ, vừa biết ơn những gì Đức Chúa Trời đã ban cho anh chị em cùng một lúc được. Nếu anh chị em biết ơn những gì Đức Chúa Trời đã ban cho anh chị em, thì khi đó anh chị em sẽ không còn muốn chỉ trích họ nữa. Tại sao ạ? Bởi vì anh chị em sẽ kiểu là, ồ, tôi rất là vui vì tôi đã được giao cho vai trò này và vì tôi đã được trở thành một phần của vương quốc Đức Chúa Trời. Anh chị em không thể vừa biết ơn vì vị trí hiện tại của mình, vừa ghen tị với điều gì đó mà người khác có cùng một lúc. Anh chị em chỉ có thể chọn một trong hai. Kinh Thánh nói rất rõ về những gì chúng ta nên làm, đó là hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn. Anh chị em sẽ muốn nói với họ rằng, tôi rất là vui vì anh ở đây, chứ không phải, ôi, tôi phải làm theo à. Phao-lô nói, hãy để họ làm nhiệm vụ của mình với niềm vui, chứ không phải với nỗi buồn. Và sau đó hãy lắng nghe cụm từ cuối cùng này, vì điều đó không ích lợi gì cho anh em. Nói cách khác, nếu anh chị em nghĩ rằng anh chị em có thể từ bỏ vị trí mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt để anh chị em phục vụ người ở trên mình mà vẫn nhận được sự ưu ái, sự chúc phước, sự cất nhắc từ Đức Chúa Trời, thì anh chị em cần phải xem xét lại. Nếu anh chị em không phục vụ họ một cách đúng đắn, thì Đức Chúa Trời sẽ thấy điều đó, Ngài không thể tôn vinh và cất nhắc anh chị em được. Ngài phải đặt ra những giới hạn để kìm hãm anh chị em cho đến khi anh chị em phát triển nhân cách của mình đủ để Ngài có thể tin cậy để giao cho anh chị em việc gì đó với mức trách nhiệm cao hơn. Nên đó là lý do tại sao Phao-lô nói rằng điều đó sẽ không ích lợi gì cho anh chị em và nó cũng không ích lợi gì cho lãnh đạo của anh chị em. Chúa nói rằng, con nghĩ khi con lấy đi điều gì đó từ người lãnh đạo của mình thì sẽ ích lợi cho con. Nhưng thực ra con mới là người bị tổn hại, bởi vì ta có thể chúc phước cho lãnh đạo của con bất chấp thái độ hoặc là sự không vâng lời của con. Nhưng mà ta không thể chúc phước và cất nhắc con khi con có thái độ không đúng và sự không vâng lời như vậy. Phân đoạn này rất mạnh mẽ đúng không ạ? Bây giờ chúng ta hãy cùng xem Roma chương số 13 câu số 1 đến câu số 7. Kinh Thánh nói rằng mọi người phải phục tùng. Chà, mọi người phải phục tùng. Khi nghe thấy điều này thì tự nhiên có một lời nói dối xuất hiện trong tâm trí của chúng ta, rằng là người lãnh đạo ở trên tôi không phải thuận phục ai cả, và điều đó làm cho tôi cảm thấy bức xúc. Tôi bức xúc vì họ không phải thuận phục ai cả, và đó là điều mà tôi muốn ở vị trí của họ, là nơi mà tôi nghĩ rằng khi ở đó thì tôi sẽ không cần phải thuận phục ai cả. Nhưng tôi nói anh chị em nghe, tất cả mọi người đều phải thuận phục ai đó, không có ngoại lệ. Có người thắc mắc, vậy thì còn Tổng thống Mỹ thì sao? Là Tổng thống Mỹ thì cũng phải thuận phục người dân Mỹ và cả các nghị sĩ nữa. Họ có thể phải thay đổi những gì họ nói và làm, thậm chí cả bài phát biểu mà họ sẽ đưa ra vì họ phải thuận phục người dân và các nghị sĩ. Chúa Giê-xu nói rằng, người lớn nhất trong các con là người phục vụ các con, nên ai cũng cần phải thuận phục. Và rồi Kinh Thánh nói tiếp, vì chẳng có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời, các nhà cầm quyền hiện có đều do Đức Chúa Trời chỉ định, cho nên ai chống đối nhà cầm quyền là chống lại mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã lập. Và những người làm như vậy sẽ chuốc lấy sự phán xét cho mình, vì nhà chức trách không phải để cho người lương thiện sợ, mà để cho người gian ác sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ nhà cầm quyền chăng, hãy làm điều tốt đẹp và bạn sẽ được khen thưởng, vì họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để làm ích lợi cho bạn. Nhưng nếu bạn làm điều gian ác thì hãy lo sợ, vì họ mang gươm không phải là vô cớ đâu. Họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành sự trừng phạt đối với những kẻ làm điều gian ác, cho nên phải phục tùng nhà cầm quyền, không những vì sợ sự trừng phạt, nhưng cũng vì lương tâm nữa. Cũng lý do đó mà anh em nộp thuế, vì nhà cầm quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời để lo công việc này. Hãy trả cho mọi người điều mình mắc nợ, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp, đóng lợi tức cho người mình phải đóng, sợ kẻ mình đáng sợ, tôn trọng người đáng tôn trọng. Bây giờ, Để tôi cho anh chị em thấy phần kinh thánh này đang nói về điều gì và không nói về điều gì. Phần kinh thánh này không nói rằng tất cả những người ở trong vị trí thẩm quyền đều là những người mà Đức Chúa Trời thực sự muốn ở trong vị trí đó. Vì rõ ràng là có những người có thể tự cất nhắc mình lên vị trí đó. Nhiều người đã làm điều đó ở một số quốc gia và trong một số tình huống, họ thực sự có thể đã ám sát ai đó và chiếm đoạt vị trí của người đó một cách bất hợp pháp. Và rõ ràng là Đức Chúa Trời không cất nhắc những kẻ ám sát, những kẻ thao túng và chiếm đoạt thẩm quyền, nhưng phần kinh thánh này chỉ nói chung chung về các lãnh đạo chính quyền và những người như vậy. Rằng chính quyền giúp giữ hòa bình cho xã hội và luật pháp được tạo ra là để phục vụ cho mục đích đó. Anh chị em có thể tưởng tượng nếu một ngày nào đó tất cả các viên chức chính phủ nói rằng luật giao thông là rác rưởi, hãy quên chúng đi, đừng quan tâm đến luật giao thông, chỉ cần lái xe thôi, thì sẽ như thế nào không ạ? Bất cứ nơi nào và bất cứ ai cũng có thể lái xe. Anh chị em có thể tưởng tượng được sự hỗn loạn sẽ xảy ra lúc đó không? Đó là những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta xóa bỏ luật pháp. Nên luật pháp và các thẩm quyền đó xuất hiện là để giữ gìn hòa bình, trật tự cho xã hội. Nên điều Phao-lô đang nói ở đây là chúng ta, với tư cách là những người tin Chúa, không nên chống lại chính quyền, mà nên hiểu rằng thẩm quyền của họ là đến từ Đức Chúa Trời, nên hãy là những tấm gương của việc tôn trọng thẩm quyền. Nhưng nếu chúng ta không làm điều đó mà lại nổi loạn chống đối chính quyền, thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta nên sợ người cầm quyền vì chúng ta đáng bị trừng phạt nếu chúng ta vi phạm pháp luật. Phao-lô đang nói rằng Đức Chúa Trời là đấng thiết lập thẩm quyền, nên khi anh chị em nổi loạn và chống lại thẩm quyền, cho dù đó là sự nổi loạn thụ động hay là chủ động, thì thực ra điều anh chị em đang làm đó là anh chị em đang phủ nhận hệ thống thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Anh chị em đang nói rằng chỉ vì tôi ở dưới ai đó trong hệ thống phân cấp mà tôi đang phục vụ, điều đó không có nghĩa là tôi phải thuận phục họ, vì tôi có thể thao túng, tôi có thể dùng chiêu trò để đạt được mục đích của mình. Nhưng Chúa nói, con có thể làm điều đó trong một thời gian ngắn, nhưng con phải hiểu rằng điều con làm đó đang thách thức hệ thống mà ta đã thiết lập để duy trì trật tự trên trái đất và sẽ có những hậu quả xảy ra. Chúng ta không được tạo ra trong Chúa Giêsu Christ để trở thành những kẻ vi phạm pháp luật. Chúng ta được tạo ra để trở thành những người tuân thủ pháp luật. Bây giờ, khi nói về việc thuận phục thẩm quyền này, chúng ta không nói về việc chúng ta cần phải trở nên thụ động đến nỗi không dám đứng lên bên vực điều đúng và chống lại những điều sai. Nhưng chúng ta nói về việc nếu đó không phải là những yêu cầu vi phạm đạo đức hoặc vi phạm sự thờ phượng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, mà chỉ là những hướng dẫn và luật lệ bình thường, thì chúng ta cần phải tuân thủ vì chính Đức Chúa Trời đã thiết lập những cấu trúc và thẩm quyền đó. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương số 5 câu số 12 đến câu số 13 nói rằng, thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em. Hãy lấy lòng yêu thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau. Tại sao chúng ta cần kính trọng những người có thẩm quyền trên mình? Bởi vì họ là những người đại diện cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng thiết lập thẩm quyền. Nếu Ngài đặt anh chị em dưới người đó, thì khi anh chị em kính trọng người đó, thì tức là anh chị em đang kính trọng Đức Chúa Trời. Tôi nhớ, khi còn là mục sư thanh thiếu niên, tôi có giao lưu cùng với một số mục sư trẻ khác của hội thánh. Và đôi khi, mục sư trưởng bảo chúng tôi cần làm điều gì đó. Đó có thể là một sự thay đổi nào đó. Những thay đổi đến từ lãnh đạo cấp trên có thể rất bất tiện. Anh chị em có bao giờ nhận thấy điều đó không ạ? Nó làm cho chúng ta cảm thấy không thoải mái. Kiểu là, sao mà điều đó có thể xảy ra được? Tất cả chúng ta đều muốn kiểm soát cuộc sống của mình. Chúng ta không thích bất kỳ ai đưa ra quyết định thay cho mình, hoặc mang đến cho mình những điều bất ngờ khiến chúng ta phải điều chỉnh những gì xảy ra định kỳ trong hội thánh, đặc biệt là khi không có hội thánh nào làm như vậy cả. Nên đôi khi, chúng tôi, những chàng trai trẻ, cảm thấy khó chịu về điều đó. Chúng tôi thắc mắc về những quyết định đã được đưa ra, kiểu là, ông ấy không nghĩ về điều này sao? Ông ấy không nhận ra là chúng tôi đang làm điều này ở đây sao? Nên bất cứ khi nào một sư trưởng thay đổi điều gì đó, thì chúng tôi thường hay thắc mắc và khó chịu về điều đó. Và những lúc như vậy, ông ấy hay bảo chúng tôi vào văn phòng của ông ấy để nói chuyện. Khi bước vào đó, ông ấy hỏi, tôi nghe em nói gì đó ngoài kia. Có điều gì đó làm em cảm thấy khó chịu à? Mục sư biết rồi đó, em cảm thấy... Tôi đã giải thích lý do. Mục sư của chúng tôi sẽ nói, tôi có thể hỏi em một số câu hỏi được không? Dạ được. Em có phải là mục sư chịu trách nhiệm ở đây không? Dạ không. Có phải Chúa đã kêu gọi em đến hội thánh này không? Dạ, Ngài đã kêu gọi em đến đây. Khi Chúa kêu gọi em đến đây, Ngài có biết mục sư ở đây là ai trước khi Ngài kêu gọi em đến không?
Dạ có, Ngài biết.
Nếu Ngài đã kêu gọi em đến đây và Ngài biết mục sư mà Ngài đã đặt để ở đây là ai, thì Ngài có mong đợi em thuận phục mục sư ở đây không? Hay là Ngài muốn mục sư ở đây phải thuận phục em?
Dạ, em phải thuận phục mục sư.
Vậy thì vấn đề là gì?
Dạ, không có vấn đề gì ạ.
Anh chị em thấy không? Nên đôi khi chúng ta cần phải được nhắc nhở về vị trí của mình. Bởi vì chúng ta thường hay có xu hướng tự đề cao bản thân mình đến mức chúng ta nghĩ là mình có thể nói bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng điều đó có thể đem đến sự chia rẽ và bất tuân vào trong tổ chức. Chúng ta nghĩ rằng điều đó không có vấn đề gì với Chúa mà lại không nhận ra rằng chúng ta đang ở trong vương quốc của Ngài và chúng ta có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là đưa mọi người đến với Đấng Christ. Nếu chúng ta gieo rắc sự chia rẽ vì không đồng ý với lãnh đạo của mình, thì đó là điều không thể chấp nhận được đối với Đức Chúa Trời. Châm ngôn số 6, câu số 16 đến câu số 19 nói rằng, có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài ghê tởm. Mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ máu vô tội, lòng mưu toan những việc ác, chân vội vàng chạy đi làm điều dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối trá, người gieo tranh cãi giữa anh em. Một trong 7 điều mà Đức Chúa Trời ghê tởm, đó là người gieo tranh cãi giữa anh em. Kinh Thánh không nói nếu anh chị em có lý do chính đáng để làm điều đó. Nếu ai đó đưa ra quyết định tồi tệ và làm phiền anh chị em, thì lúc đó anh chị em có thể gây ra một chút bất hòa. Không, một trong 7 điều mà Đức Chúa Trời ghét là khi có người gieo tranh cãi giữa anh em. Anh chị em có thể gieo tranh cãi hay là bất hòa bằng cách nào ạ? Đó là khi chúng ta chỉ trích lãnh đạo một chút, đúng không ạ? Một nhận xét nhỏ có thể không phải là một sự tấn công trực tiếp, nhưng đủ để cho mọi người biết rằng anh chị em đang khiến cho lãnh đạo bị hạ thấp ở trong mắt họ. Kinh Thánh nói rằng đó là một trong 7 điều Đức Chúa Trời ghê tởm. Tại sao? Bởi vì nó đem đến sự chia rẽ cho thân thể Đấng Christ, và khi những người không tin đến để tìm hiểu vương quốc Đức Chúa Trời, thì họ nghe gì ạ? Những lời chỉ trích đó, dù ít, nhưng nó cũng phần nào khiến cho họ có cái nhìn không tốt về vương quốc Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ về những gì xảy ra trong hội thánh hiện nay. Đây là mục sư trưởng của tôi, là người đứng lên và rao giảng lời Chúa. Người ta đến và họ đang quyết định xem có nên theo Chúa hay không. Họ đang có những thắc mắc kiểu như là những gì ông ấy đang rao giảng có đúng không? Tôi có nên dâng đời sống của mình cho Chúa Giê-xu không? Nhưng rồi họ lại nghe những nhận xét không tốt về ông ấy. Điều đó cho họ biết là ông ấy không xuất sắc lắm, ông ấy không đúng lắm, ông ấy không tốt lắm, nên họ không quyết định bước vào vương quốc nữa. Đức Chúa Trời ghét điều đó. Tại sao? Không phải vì Đức Chúa Trời nghĩ rằng người lãnh đạo đó là hoàn hảo, bởi vì Ngài biết là người đó không hoàn hảo, nhưng bởi vì những gì chúng ta đang làm cùng nhau với tư cách là một hội thánh quan trọng hơn là những sai lầm mà ai đó có thể đã mắc phải. Ngài mong đợi những tín hữu trưởng thành nhìn thấy điều đó để họ có thể thực hiện vai trò của họ với lòng biết ơn. Kiểu là, nếu người ở trên tôi đưa ra một số quyết định không đúng, thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm, tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm, nên tôi không cần phải chống đối như thể tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng ai đó có thể nói rằng điều họ làm sẽ ảnh hưởng đến khả năng kết quả của chúng ta. Đó là điều có thể xảy ra, nhưng hãy lắng nghe, nếu anh chị em ở vị trí của họ, thì anh chị em phải chịu trách nhiệm cho những quyết định đó. Nhưng nếu anh chị em không ở vị trí đó, thì anh chị em sẽ chỉ chịu trách nhiệm cho những quyết định mà anh chị em đưa ra mà thôi. Nên trong vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết mình là ai, chúng ta phải biết Đức Chúa Trời đặt để mình ở đâu, chúng ta phải đảm nhận vai trò của mình, chứ đừng cố gắng đảm nhận vai trò của người khác và gây ra chia rẽ. Vì Kinh Thánh nói rằng đó là một trong những điều mà Đức Chúa Trời ghét. Bây giờ, để tôi cho anh chị em thấy rằng đối với Đức Chúa Trời, vấn đề thẩm quyền này quan trọng như thế nào. Dân số ký chương số 16 nói rằng, Cô-ra, con trai của Giết-xê-ha, cháu của Kê-hát, chích của Lê-vi, lôi kéo Đa-than và Abiram, con trai của Eliab và Ôn, con trai của Phê-lết, cháu Ru-bên, nổi lên, chống lại Môi-se. Cùng với họ, có 250 người trong dân Israel, vốn là những thủ lĩnh của hội chúng, là những người được tuyển chọn và có danh tiếng. Đây là một vài trong số hơn 250 người lãnh đạo rất nổi tiếng trong hội chúng hơn 2 triệu người của Israel. Kinh Thánh nói rằng họ đã nổi lên chống lại Môi-se. Câu số 3 nói họ tụ tập lại chống lại Môi-se và A-rôn và nói tố cáo rằng các người quá lắm rồi vì cả hội chúng đều là thánh và Đức Giê-hô-va đang ngự giữa chúng ta. Vậy tại sao các người tự nhắc mình lên trên hội chúng của Đức Giê-hô-va? Hãy để ý những gì họ đã nói với Môi-se. Tại sao các người tự nhắc mình lên trên hội chúng? Hoặc là để tôi nói theo cách khác, Tại sao các người lại nghĩ quá cao về mình như vậy? Các người nghĩ rằng các người thánh khiết hơn những người khác ở đây sao? Các người nghĩ rằng các người có thể nghe tiếng Chúa tốt hơn những người ở đây sao? Các người hành động như thể là các người là những người duy nhất có thể nghe được tiếng Chúa. Các người hành động như thể là các người là những người duy nhất được Chúa cứu ra khỏi Ai Cập. Các người đã nghĩ quá cao về bản thân mình rồi. Câu số 4 nói, Môi-se nghe điều đó thì sấp mặt xuống đất. Tại sao ông lại làm như vậy? Ông làm như vậy có phải vì sợ họ chỉ trích không? Không, anh chị em có biết tại sao ông lại làm điều đó không ạ? Bởi vì ông biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Ông biết Đức Chúa Trời không thích điều họ đang làm và những điều khủng khiếp sẽ đến với họ. Ngay khi điều đó xảy ra, ông đã kiểu là ôi, không. Khi anh chị em là một lãnh đạo và có ai đó chống lại anh chị em, thì tấm lòng anh chị em nên hướng về họ như thế này. Ồ không, anh chị em không biết điều gì sẽ xảy đến với anh chị em khi anh chị em làm như vậy đâu. Chứ đừng nên phòng thủ kiểu là ồ, anh muốn chống đối thẩm quyền à? Ngon thì nhào vô. Không, chúng ta không nên làm như vậy. Hãy để ý Môi-se đã khiêm nhường như thế nào. Ông sắp mặt xuống đất, không phải vì sợ hãi, nhưng vì lo lắng cho những người đó, vì ông biết Đức Chúa Trời cảm thấy như thế nào về điều mà họ đang làm. Kinh Thánh nói rằng, Môi-se nghe điều đó thì sắp mặt xuống đất và nói với Cô-ra cùng tất cả những người theo ông, rằng là sáng mai, Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là Thánh, và Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài. Người nào Ngài chọn sẽ được đến gần Ngài. Hỡi Cô-ra, hãy làm điều này, ngươi và tất cả những người theo ngươi hãy cầm lư hương. Sáng mai trước mặt Đức Giê-hô-va, hãy bỏ lửa vào lư hương và bỏ hương liệu lên trên. Người nào mà Đức Giê-hô-va sẽ lựa chọn, ấy là người thánh. Hỡi con cháu Lê-vi, thôi đủ rồi. Điều mà Cô-ra và nhóm của ông đã làm, đó là nói với Môi-se rằng ông ấy đang tự đề cao chính mình, ông ấy đang nghĩ quá cao về bản thân mình. Và Môi-se nói, được rồi, hãy mang lư hương của các người ra. Tất cả chúng ta đều sẽ đến trước mặt Đức Chúa Trời để xem theo Đức Chúa Trời thì ai mới là người nghĩ quá cao về bản thân mình. Rồi ông kết thúc bằng cách nói, các ngươi mới là những người nghĩ quá cao về bản thân mình, các ngươi mới là những người đang tự đề cao chính mình hơn vị trí mà Đức Chúa Trời đặt để các ngươi. Hãy để ý đến những gì xảy ra ở đây trong câu 8. Môi-se nói với Cô-ra, hỡi con cháu Lê-vi, hãy nghe đây. Đức Chúa Trời của Israel đã biệt riêng anh em khỏi hội chúng Israel và đem anh em đến gần Ngài để làm công việc trong lều tạm của Đức Giê-hô-va và phục vụ trước mặt hội chúng. Việc ấy, anh em cho là nhỏ mọn sao? Ngài cho phép anh và tất cả anh em của anh là con cháu Lê-vi đến gần Ngài, nhưng anh em lại còn đòi chức tế lễ nữa sao? Vì thế, anh và tất cả những người theo anh hiệp lại để chống Đức Giê-hô-va. A-rôn là ai mà anh em cằn nhằn với người? Môi-se sai người gọi Đa-than và Abiram con trai của Eliab, nhưng hai người đó nói, chúng tôi không đi lên đâu, ông đã đem chúng tôi ra khỏi xứ đượm sữa và mật để chết trong hoang mạc chưa đủ sao, mà ông còn muốn làm vua làm chúa trên chúng tôi nữa. Hơn nữa, ông không dẫn chúng tôi vào một xứ đượm sữa và mật, cũng không cho chúng tôi đồng ruộng hay là vườn nho làm sản nghiệp, ông toan khoét mắt dân này chăng, chúng tôi không đi lên đâu. Câu số 15. Môi-se giận lắm và thưa với Đức Giê-hô-va rằng, xin Chúa đừng chấp nhận tế lễ của họ nữa, còn không bắt một con lừa nào của họ và cũng không làm hại một ai trong bọn họ. Nói cách khác, Môi-se nói rằng, tôi không lợi dụng vị trí của mình, tôi không sử dụng thẩm quyền của mình để lấy đi bất cứ điều gì từ họ, dù đó là một con vật hay một chút tài sản nào của họ. Tôi ở đây để phục vụ họ và làm công việc của mình. Ông ấy đang nói với Chúa rằng, xin đừng chấp nhận những gì họ đang làm. Câu số 16. Môi-se nói với Cô-ra, ngày mai anh cùng tất cả những người theo anh và A-rôn hãy ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người hãy cầm lư hương và bỏ hương liệu vào, rồi mỗi người dâng lư hương mình trước mặt Đức Giê-hô-va, tức là 250 lư hương. Anh và A-rôn cũng phải có lư hương. Vậy mỗi người lấy lư hương bỏ lửa vào và bỏ hương liệu lên trên, rồi đứng tại cửa lều hội kiến cùng với Môi-se và A-rôn. Anh chị em có thấy là Cô-ra đã làm gì không ạ? Cô-ra đã rỉ tai toàn thể hội chúng vài triệu người ở đó, rằng Môi-se nghĩ rằng ông ấy cao hơn tất cả mọi người ở đây, nên chúng ta cần phải tụ họp lại để chống lại Môi-se. Thế là Cô-ra đã cùng với 250 lãnh đạo đến tại cửa lều tạm để chống lại Môi-se. Câu 19. Cô-ra họp cả hội chúng để chống lại Môi-se và A-rôn tại cửa lều hội kiến. Vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng toàn thể hội chúng. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn rằng là hãy tách khỏi hội chúng này, ta sẽ tiêu diệt chúng trong giây lát. Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se và A-rôn rằng hãy lùi lại tránh xa hội chúng này vì ta sẽ tiêu diệt hết hơn 2 triệu người ở đây. Nên anh chị em ơi, tôi không quan tâm anh chị em có thể nhóm lại bao nhiêu người để chống lại lãnh đạo của mình. Tôi không quan tâm có bao nhiêu người đồng ý với anh chị em. Anh chị em có thể nói chuyện với mọi người và khiến họ đứng về phía mình. Nếu anh chị em nghĩ rằng anh chị em khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời, rằng nếu anh chị em có thể tập hợp đủ người, thì anh chị em có thể lật đổ Chúa, thì hãy nhớ Châm Ngôn chương số 11 câu số 21 nói rằng chắc chắn kẻ ác không tránh khỏi trừng phạt. Tôi đâu có cố gắng lật đổ Chúa đâu, tôi chỉ đang cố gắng lật đổ lãnh đạo đó thôi mà. Đúng, nhưng mà lãnh đạo đó là người được Đức Chúa Trời bổ nhiệm, nên đừng dại mà đặt mình vào vị trí chống lại lãnh đạo của anh chị em. Sự kiêu ngạo làm điều đó, sự kiêu ngạo nghĩ rằng tôi khôn ngoan hơn lãnh đạo của mình, tôi biết nhiều hơn, tôi nên là người lãnh đạo mới đúng. Đó có phải là những gì Satan đã làm với Đức Chúa Trời không ạ? Ta nên ngồi ở nơi ông ta đang ngồi, ta nên được tôn thờ như ông ta được tôn thờ. Chúng ta phải xử lý những suy nghĩ đó trong lòng của mình. Chúng ta phải nói, mày đang chống lại lãnh đạo và không biết ơn về vị trí mà Đức Chúa Trời đã ban cho mày. Môi-se nói với Cô-ra rằng, anh không nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã biệt riêng các anh ra từ hội chúng. Ngài đã chọn và nâng các anh lên để trao cho các anh một vị trí đặc biệt, đó là làm việc chung quanh đền tạm của Ngài. Vậy mà bây giờ các anh lại nói rằng điều đó không đủ tốt cho chúng tôi. Chúng tôi không chỉ muốn làm việc xung quanh lều tạm, chúng tôi muốn trở thành thầy tế lễ. Nhưng các anh biết không, các anh có thể nghĩ là những gì Đức Chúa Trời đã ban cho các anh có vẻ là điều gì đó nhỏ nhặt và không đủ, nhưng thật ra đó là một đặc ân. Vậy mà các anh lại không biết ơn mà còn muốn có nhiều hơn nên mới làm những điều này. Nên hãy để ý là Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se và A-rôn, hãy tách khỏi hội chúng này, ta sẽ tiêu diệt chúng trong giây lát. Chúng ta nghĩ rằng những điều đó không là gì cả với Đức Chúa Trời, nhưng ở đây Ngài nói rằng đó là những gì mà ta nghĩ về điều đó. Câu số 22, bây giờ Môi-se và A-rôn sắp mặt xuống đất. Điều đó có nghĩa là gì? Họ đã không tách khỏi hội chúng. Nói cách khác, họ nói rằng Chúa ơi, nếu Ngài định tiêu diệt họ, thì Ngài cũng sẽ phải tiêu diệt chúng con. Họ là những lãnh đạo tốt, phải không ạ? Tất nhiên cũng sẽ có một số lãnh đạo sẽ nói tốt quá, dù sao thì con cũng chán họ rồi, Chúa cứ diệt hết họ đi. Nhưng để ý là Môi-se và A-rôn đã không làm như vậy, họ vẫn ở đó, sắp mặt xuống đất và nói, lạy Chúa là Đức Chúa Trời, đã ban hơi thở cho mọi loài xác thịt, chỉ có một người phạm tội, họ đang nói về Cô-ra, mà Ngài lại nổi giận với cả hội chúng sao? Nói cách khác, họ biết rằng chính Cô-ra đã khuấy động tất cả những điều này, những người này đến chỉ vì bị ông ta xúi dục. Đôi khi điều đó cũng xảy ra trong hội thánh, trong các doanh nghiệp, đó là khi một người bắt đầu rỉ tai những người khác và trước khi lãnh đạo kịp nhận ra thì một chút men đã làm dậy cả đống bột. Nhưng vấn đề thực sự chỉ là ở một người. Nên Môi-se mới nói, Chúa ơi, chỉ có một người phạm tội mà Ngài lại nổi giận với cả hội chúng sao? Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, hãy bảo hội chúng tránh xa khu vực nơi Cô-ra, Đa-than và A-bi-ram ở. Môi-se đứng dậy, đi về phía Đa-than và A-bi-ram, các trưởng lão Israel đi theo ông. Ông nói với hội chúng rằng bây giờ hãy tránh xa trại của những kẻ hung ác này và chớ đụng đến vật gì thuộc về họ, kẻo anh chị em sẽ chết vì tội của họ chăng. Vậy dân chúng tránh xa khỏi chỗ ở của Cô-ra, Đa-than và A-bi-ram. Đa-than và A-bi-ram ra đứng tại cửa trại với vợ con và cháu chắt mình. Môi-se nói, nhờ điều này, anh em sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va có sai tôi làm tất cả điều ấy, chứ không tự ý tôi. Nếu những người này chết như mọi người khác, hoặc nếu họ đồng chịu số phận chung như mọi người, thì Đức Giê-hô-va không sai tôi. Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một việc mới lạ, nếu đất hả miệng ra nuốt họ cùng mọi vật thuộc về họ, và nếu họ còn đang sống mà xuống âm phủ, thì anh em sẽ biết rằng những người này đã xúc phạm đến Đức Giê-hô-va. Khi Môi-se vừa dứt lời, thì đất ngay dưới chân họ nứt ra, hả miệng nuốt họ, gia quyến và tất cả những người theo Cô-ra cùng tài sản của họ. Những người đó còn đang sống mà xuống âm phủ cùng với mọi vật thuộc về họ. Đất lấp lại và họ bị tiêu diệt khỏi hội chúng. Cả Israel ở chung quanh nghe tiếng họ kêu la thì chạy trốn vì nói rằng hãy coi chừng kẻo đất nuốt chúng ta nữa đó. Ồ, bây giờ thì họ đã bắt đầu kính sợ Chúa đúng không ạ? Nhân tiện, tôi muốn anh chị em để ý đến một điểm phụ ở đây. Đó là khi anh chị em nổi loạn và không thuận phục, khi anh chị em trở nên vô ơn với vai trò mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh chị em. Khi anh chị em bắt đầu tấn công, chỉ trích lãnh đạo của mình, thì điều đó không chỉ ảnh hưởng đến anh chị em mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình của anh chị em. Nên vì lợi ích của anh chị em, hãy biết ơn, hãy khiêm nhường, vì những gì anh chị em làm sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh anh chị em. Hãy xem câu số 35. Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa 250 người đã dâng hương. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, hãy bảo Ê-li-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, lượm các lư hương từ chỗ lửa cháy và đổ lửa trong các lư hương nơi xa, vì chúng đã được thánh hóa. Còn các lư hương của những người vì phạm tội mà mất mạng, thì hãy lấy giác thành những tấm mỏng để bọc bàn thờ, vì các lư hương đó đã dâng trước mặt Đức Giê-hô-va và đã được thánh hóa. Hãy để những tấm giác ấy làm một dấu hiệu cho dân Israel. Vậy thầy tế lễ Ê-li-a-sa lấy những lư hương bằng đồng của các người bị thiêu hóa khi dâng lễ và sai làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Điều này nhắc nhở dân Israel rằng không người nào ngoại trừ dòng A-rôn được phép đến gần để xông hương trước mặt Đức Giê-hô-va. Nếu không, người ấy sẽ đồng số phận với Cô-ra và những người theo ông ấy, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền phán qua Môi-se. Bây giờ, Cô-ra, Đa-tham và Abiram, họ đã bị nuốt chửng. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, sau đó Đức Chúa Trời cũng đã mang lửa từ trời xuống để thiêu rụi 250 người còn lại và tất cả những gì thuộc về họ. Đức Chúa Trời đang muốn nói ở đây rằng đó là suy nghĩ của ta về việc các con chống lại người lãnh đạo của mình và nói rằng các người tự cho mình là có quyền, các người nghĩ rằng các người tốt hơn chúng tôi à. Chúng tôi cũng giống như mấy người, chúng tôi cũng có thể nghe từ Chúa, chúng tôi biết phải làm gì. Đó là suy nghĩ của Đức Chúa Trời về điều đó. Thẩm quyền đến từ Đức Chúa Trời, nên khi chống lại thẩm quyền, anh chị em có thể nghĩ rằng tôi chỉ đang nhìn vào một con người và nói về họ. Nhưng điều anh chị em không nhận ra là đằng sau con người với nhiều thiếu sót đó là một Đức Chúa Trời toàn năng. Ai đã đặt họ vào vị trí đó? Đức Chúa Trời, Ngài có biết họ có những sai lầm và thiếu sót đó không? Có, Ngài biết, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời của lòng thương xót và ân điển. Khi nói đến những sai lầm và thiếu sót của chúng ta rất biết ơn Chúa vì ân điển của Ngài. Nhưng khi nói đến sai lầm và thiếu sót của lãnh đạo, thì chúng ta lại không muốn ân điển mà chúng ta lại muốn luật pháp với họ. Đức Chúa Trời không thích điều đó vì Ngài thương xót tất cả, ngay cả khi đó là những lãnh đạo mà chúng ta không đồng ý. Câu số 41. Ngày mai, cả hội chúng Israel căng nhăn chống lại Môi-se và A-rôn. Anh chị em có tin được không? Chỉ trước đó một ngày, rất là nhiều người đã phải chết vì chống lại Môi-se và A-rôn. Vậy mà ngay ngày hôm sau, những người này lại tiếp tục phàn nàn về hai ông. Họ phàn nàn về điều gì? Ôi, những người đó đã chết và đó là lỗi của các ông. Hả? Môi-se không thể mở đất để nuốt những người đó. Môi-se không thể mang lửa từ trời xuống và thiêu rụi những người đó. Chính Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Nhưng hãy để ý là con người luôn tìm ai đó để đổ lỗi. Ở đây, họ đã đổ lỗi cho Môi-se và A-rôn. Đó là sự thiếu khôn ngoan của con người chúng ta. Họ đã chứng kiến tất cả những điều đó, vậy mà họ vẫn làm chính xác những điều đã khiến cho những người đó bị phán xét. Nên hãy để ý đến những gì xảy ra ở đây. Ngày mai, cả hội chúng Israel căng nhăn chống lại Môi-se và A-rôn. Họ nói, các người đã giết con dân của Đức Giê-hô-va. Khi đang hiệp nhau chống lại Môi-se và A-rôn, hội chúng nhìn về phía lều hội kiến, thấy đám mây bao phủ lều và vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra. Môi-se và A-rôn đến đứng trước lều hội kiến, và Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, hãy tránh xa hội chúng này, ta sẽ tiêu diệt họ trong giây lát. Để ý là Đức Chúa Trời nói, hãy ra xa khỏi họ, hãy tránh khỏi họ, ta sẽ tiêu diệt họ ngay bây giờ. Ta đã không làm điều đó vào ngày hôm qua, vì các con đã không tách mình ra, các con đã xin ta không làm điều đó, nhưng hôm nay ta sẽ làm điều đó. Những người đó không nhận ra rằng họ đang gần với sự hư mất như thế nào đâu. Rất nhiều người mở miệng ra là chỉ trích và nói như thế họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn và Đức Chúa Trời sẽ không quan tâm. Nhưng không, Đức Chúa Trời có quan tâm. Nếu không có ai đó cầu thay cho chúng ta, nếu không có ai đó cầu xin lòng thương xót của Đức Chúa Trời cho chúng ta, thì có thể Đức Chúa Trời sẽ không thiêu rụi chúng ta bằng lửa như thời xưa. Nhưng có thể lắm, chúng ta sẽ bỏ lỡ những phước hạnh, chúng ta có thể bỏ lỡ những sự cất nhắc, chúng ta có thể bỏ lỡ những sự tôn trọng, chúng ta có thể bỏ lỡ những sự cung ứng, chúng ta có thể bỏ lỡ những sự chữa lành. Bởi vì chúng ta đã đi ra khỏi chỗ để nhận lãnh ân huệ từ nơi Đức Chúa Trời và đặt mình vào chỗ bị phán xét vì thái độ chống đối đó của chúng ta. Nên bài học này sẽ giúp chúng ta có thể tránh được việc bỏ lỡ những điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời dành cho mình. Anh chị em có thể nghĩ, ôi tôi không thích bài học này. Nhưng mà hãy tin tôi đi, anh chị em chắc chắn sẽ thích bài học này. Tại sao ạ? Bởi vì anh chị em không muốn những điều như vậy xảy ra với mình, đúng không? Anh chị em có thể sẽ nghĩ, tại sao những người đó lại có thể làm những điều ngu ngốc như vậy? thật dễ để phán xét họ. Nhưng hãy nhớ là họ không phải là những người duy nhất làm điều đó, vì chính chúng ta cũng làm những điều như vậy, đúng không ạ? Được rồi, bây giờ chúng ta hãy để ý lại câu 45. Chúa phán, hãy tránh xa hội chúng này, ta sẽ tiêu diệt họ trong giây lát. Nhưng hai người sắp mặt xuống đất. Một lần nữa, những lãnh đạo này đã không tránh xa họ, mà lại sắp mặt xuống. Câu số 46. Rồi Môi-se bảo A-rôn rằng, anh hãy lấy lư hương bỏ lửa từ bàn thờ vào và bỏ hương liệu lên trên, rồi mau mau đi đến hội chúng mà làm lễ chuộc tội cho họ, vì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên và tai họa đã bắt đầu. Môi-se nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã giáng tai vạ xuống dân sự, nên ông bảo A-rôn, nhanh lên, hãy đi bỏ lửa vào lư hương và chạy ngay ra giữa hội chúng để làm lễ chuộc tội cho họ. Câu số 47. A-rôn làm như Môi-se bảo và chạy đến giữa hội chúng. Kìa, tai họa đã phát khởi giữa dân chúng. A-rôn dâng hương và làm lễ chuộc tội cho dân chúng. Ông đứng giữa kẻ chết và người sống, thì tai họa liền dừng lại. Nói cách khác, bệnh dịch đó lây lan nhanh đến mức ông có thể thấy những người đó đang chết, chết, chết và chết. Ông chạy vào giữa những người chết và những người sống đó và làm lễ chuộc tội cho họ. Ông đứng đó để ngăn chặn điều đó xảy ra. Hãy để ý điều này. Có 14.700 người chết vì tai họa này, không kể số người chết trong vụ Cô-ra. Khi tai họa dừng lại thì A-rôn trở lại với Môi-se nơi lều hội kiến. Nên đừng xem lãnh đạo của anh chị em là vấn đề, đừng nhìn vào thiếu sót của họ và nghĩ rằng việc của anh chị em là phơi bày những thiếu sót đó với người khác. Bởi vì khi làm như vậy thì tức là anh chị em đang xem thường Đức Chúa Trời, Đấng đã đặt những người lãnh đạo đó ở đó và đặt anh chị em ở dưới quyền họ. Khi anh chị em xem thường, khi anh chị em phơi bày những thiếu sót của lãnh đạo của mình, thì tức là anh chị em đang xem thường Đức Chúa Trời và nói rằng, ồ, tôi không hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại đặt người đó ở vị trí đó. Tất nhiên, anh chị em có thể không nói theo cách đó, nhưng đó là những gì Đức Chúa Trời nghe thấy, rằng con đang nói rằng ta không biết mình đang làm gì, rằng nếu ta đặt một người có những thiếu sót như vậy vào vị trí lãnh đạo, thì tức là ta ngu ngốc và điều ta làm là không đúng, còn nếu ta đặt con vào vị trí đó và con có thiếu sót, thì đó là điều đúng à. Đức Chúa Trời đang nói rằng, ta là một Đức Chúa Trời thương xót tất cả mọi người. Nếu con muốn ta thương xót con, thì con phải thương xót những người ở trên, ở dưới và cả ngang bằng với con nữa. Tôi nhớ có một vị mục sư phụ tá nọ đã được mục sư trưởng của ông ấy giao thêm cho một số trách nhiệm và thẩm quyền. Mới đầu thì vị mục sư phụ tá đó rất hào hứng với trách nhiệm mới này. Kiểu là, khi tôi đảm nhận trách nhiệm mới này, tôi muốn thấy có một sự bứt phá và phát triển trong chức vụ. Nhưng khi theo đuổi điều đó, ông ấy nhận ra rằng có một số điều cần phải thay đổi mà chúng lại không nằm trong mức độ thẩm quyền của ông. Ông ấy đã làm gì lúc đó? Ông ấy đã bắt đầu tạo áp lực, kiểu là tôi muốn mình là người đưa ra quyết định đó vì điều đó ảnh hưởng đến những gì tôi đang làm. Tôi muốn chức vụ này không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn muốn nó được tự do để phát triển nữa. Nên tôi không chỉ cần có thẩm quyền để đưa ra quyết định trong những việc đã được giao cho tôi, mà tôi cũng cần có quyền để ra quyết định đó và cả quyết định đó nữa vì những điều đó ảnh hưởng đến những gì tôi đang làm. Một tấm lòng ngay thẳng sẽ nói rằng quyết định này của mục sư ảnh hưởng đến điều tôi đang làm nên tôi muốn nói chuyện với mục sư. Nhưng nếu anh chị em bắt đầu gạt lãnh đạo của mình sang một bên để đưa ra những quyết định mà anh chị em không có thẩm quyền để đưa ra, thì đó là lúc mà anh chị em đã tự nhấc mình lên. Anh chị em nói, nhưng nó ảnh hưởng đến những gì tôi đang làm. Đúng, nhưng anh chị em không được trao cho thẩm quyền để làm điều đó. Nên mặc dù anh chị em đã được cất nhắc, anh chị em đã được trao thêm thẩm quyền, nhưng anh chị em vẫn chưa cảm thấy đủ, anh chị em muốn có nhiều thẩm quyền hơn nữa. Và thế là anh chị em tự nhắc mình lên, anh chị em sẽ ám chỉ, anh chị em sẽ gợi ý, anh chị em sẽ kiểu là không ai nói gì cả nên tôi cứ làm điều đó. Sau đó nếu họ nói là tôi không được làm điều đó thì tôi sẽ không làm điều đó nữa. Nhưng nếu họ không nói gì thì tôi sẽ bắt đầu là người đưa ra quyết định đó, tôi sẽ bắt đầu là người kiểm soát điều đó. Đó là tự nhắc mình lên, đó là tự tôn và kiêu ngạo. Và nó cho thấy anh chị em không biết ơn những gì Đức Chúa Trời đã ban cho anh chị em và Ngài không thích điều đó. Anh chị em có thể nghĩ rằng những người thân cận nhất với Môi-se sẽ không làm những điều như vậy, nhưng hãy xem Dân Số Ký chương số 12 nói gì. Miriam và A-rôn, đó là chị gái và anh trai của Môi-se. Miriam và A-rôn nói hành Môi-se về người nữ Ethiopia mà ông đã cưới, vì ông đã cưới một người Ethiopia làm vợ. Môi-se đã cưới vợ và họ nói, em không nên cưới một người phụ nữ Ethiopia làm vợ. Cô ấy không phải là dòng dõi của Abraham, cô ấy không phải là dòng dõi được chúc phước, em không nên làm điều đó. Nhưng vì Môi-se đã làm điều không nên làm đó, nên họ nghĩ rằng họ có quyền để chống lại Môi-se. Hãy để ý câu 2 nói rằng, hai người nói rằng Đức Giê-hô-va chỉ phán qua Môi-se thôi sao, không phải Ngài cũng phán qua chúng ta nữa sao? Họ đang làm cùng một điều như Cô-ra và dân Israel phải không ạ? Miriam kiểu là, hả? Em nghĩ em là người duy nhất nghe thấy tiếng Chúa à? Đừng quên chị là chị của em. Bà ấy cũng là một trong những lãnh đạo của Israel, không có gì bàn cãi về điều đó. Câu 2 nói, hai người nói rằng Đức Giê-hô-va chỉ phán qua Môi-se thôi sao, không phải Ngài cũng phán qua chúng ta nữa sao? Để ý là Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Anh chị em có nghĩ là Đức Chúa Trời nghe những gì anh chị em nói không? Có, Ngài lắng nghe từng lời. Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Môi-se là người rất khiêm hòa hơn hết mọi người trên thế gian. Thình lình, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, Aaron và Miriam rằng cả ba người hãy đến lều hội kiến. Vậy là cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa lều hội kiến, rồi gọi Aaron và Miriam. Khi hai người đến, Ngài phán, hãy lắng nghe lời ta. Khi có một nhà tiên tri ở giữa các con, thì ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra với người ấy trong khải tượng và phán với người ấy trong giấc chiêm bao. Nhưng với đầy tớ ta là Môi-se thì không giống như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện với người miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời bí ẩn và người thấy hình dạng của Đức Giê-hô-va. Vậy tại sao các con không sợ mà nói hành đầy tớ ta là Môi-se? Đó là một câu hỏi tuyệt vời phải không ạ? Đức Chúa Trời đang hỏi Aaron, thầy tế lễ thượng phẩm và Miriam, chị gái của Môi-se, rằng là ta muốn biết tại sao các người không sợ mà dám nói chống lại Môi-se như vậy. Ta muốn biết tại sao các người không sợ mà dám nói như vậy. Nói cách khác, ta đang sẵn sàng để giết hai người đây. Anh chị em có thể không nghĩ đây là vấn đề lớn đối với Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài thì có. Anh chị em có biết là việc Đức Chúa Trời giải cứu con dân Israel khỏi Ai Cập và đưa họ vào đất hứa là hình bóng của sự cứu rỗi không ạ? Toàn bộ câu chuyện đó là để vẽ ra một bức tranh rằng Chúa Giê-xu sẽ đến để giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, như Môi-se đã giải cứu dân Chúa ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập và đưa họ vào vùng đất hứa. Nên Đức Chúa Trời nói với họ rằng là các người có nhận ra rằng toàn bộ phúc âm đang được ẩn giấu ở đây không? Vậy mà các người lại chống lại người lãnh đạo mà ta đã trao quyền. Hãy nói ta nghe xem, tại sao các người không sợ mà lại nói xấu và chống lại người lãnh đạo mà ta đã đặt lên nắm quyền như vậy? Môi-se đang làm việc cho ta và ta có kế hoạch của mình ở đây. Rất là nhiều người trong số chúng ta ngày nay đã phải chịu đựng những sự đau khổ không cần thiết chỉ vì chúng ta thấy một thiếu sót ở người lãnh đạo của mình và dễ dàng quên mất ai là người chịu trách nhiệm cho tất cả những điều đó. Chúng ta chỉ muốn mở miệng ra phàn nàn như thể Đức Chúa Trời không biết điều gì đang xảy ra, như thể Ngài không liên quan đến bất cứ điều gì trong số những điều này. Môi-se đã kết hôn với một người phụ nữ Ethiopia nên rõ ràng là điều ông làm là sai. Nên tôi có thể tấn công ông ta, tôi có thể nói những lời chống lại ông ta. Thật à? Đức Chúa Trời nói rằng, tại sao các ngươi không sợ mà lại nói như vậy? Cách Đức Chúa Trời nhìn nhận khác với cách con người nhìn nhận. Hãy để ý điều này trong câu 9. Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên với hai người và Ngài lìa khỏi họ. Khi đám mây lìa khỏi lều hội kiến, thì Miriam bị phong hủi trắng như tuyết. Aaron quay về phía Miriam và thấy bà đã mắc bệnh phong hủi. Aaron nói với Môi-se, ôi Chúa tôi, xin đừng trừng phạt chúng tôi về tội lỗi mà chúng tôi đã phạm cách dại dột. Hãy để ý, chỉ một phút trước thôi, ông đã lên tiếng chỉ trích Môi-se. Vậy mà giờ đây ông lại cầu xin Môi-se làm ơn, làm ơn. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin đừng trừng phạt chúng tôi. Nên khi lời của Chúa đến, khi lẽ thật đến, khi sự kính sợ Chúa đến, thì mọi việc sẽ nhanh chóng được thay đổi, phải không ạ? Câu số 12. Xin chớ để nàng như một hài nhi xảo thai, da thịt đã bị thối rửa hết phân nữa. Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va rằng, Đức Chúa Trời ơi, xin chữa lành cho nàng. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, nếu cha nàng phỉ nhổ trên mặt nàng, không phải nàng chịu xấu hổ trong 7 ngày sao? Nàng phải bị giữ ngoài trại quân trong 7 ngày, sau đó nàng sẽ được nhận vào lại. Như vậy Miriam bị giữ ngoài trại quân trong 7 ngày, dân chúng không ra đi cho đến khi Miriam được nhận vào trại quân. Sau đó dân chúng từ Hát-Xê-rốt ra đi và đóng trại trong hoang mạc Pha-ran. Hơn 2 triệu người ở đó đều biết rằng Miriam và Aaron đã làm sai. Họ có thể nghĩ, vậy thì tại sao chỉ có Miriam bị bệnh phung mà không phải là Aaron? Có người nói rằng, bởi vì Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm nên ông đã mặc chiếc áo choàng và bởi đó sự đoán xét không xảy ra ngay lập tức. Nhưng nhiều năm sau khi lên núi, ông đã cởi chiếc áo choàng đó ra và kết quả là ông đã chết. Chiếc áo choàng đó đã bảo vệ ông. Tôi không biết quan điểm đó có đúng không, nhưng mà tôi tin điều đó xảy ra là vì Miriam là người đã bắt đầu chuyện này. Bà đã rủ em trai mình là Aaron đi cùng. Đức Chúa Trời biết người gây ra điều đó là ai, nên bà đã phải xấu hổ trước mặt mọi người. Bao nhiêu người trong số anh chị em còn nhớ Judas Iscariot? Ông đã đi theo và phục vụ cùng với Chúa Giê-xu trong suốt một thời gian dài. Nhưng rồi ông bắt đầu xem thường Chúa Giê-xu vì Ngài không theo đuổi tiền bạc giống như ông, nên ông đã bán Ngài với giá 30 miếng bạc. Hậu quả của điều đó là gì ạ? Ông ấy đã không lên được thiên đàng. Tôi ước gì tất cả mọi người đều lên được thiên đàng, nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu rằng không phải ai cũng chọn để lên đó. Giu-đa đã bước đi cùng với Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời không thể đưa ông ấy lên. Nếu anh chị em không thể tôn trọng một người hoàn hảo như Chúa Giê-xu, thì làm sao anh chị em có thể tôn trọng những người khác là những người không hoàn hảo như Ngài, đúng không ạ? Chúng ta thường hay nghĩ rằng nếu lãnh đạo của tôi hoàn hảo thì tôi sẽ thuận phục họ. Nhưng mà không, anh chị em sẽ không muốn làm như vậy đâu. Vì vấn đề ở đây không phải ở người lãnh đạo, mà là ở những điều ở bên trong chính anh chị em. Anh chị em đã không biết ơn về những gì Đức Chúa Trời ban cho anh chị em. Anh chị em cho mình quyền để chỉ trích vì anh chị em đang đặt mình lên trên lãnh đạo. Kiểu là, tôi hiểu rõ hơn họ, tôi biết họ sai chỗ nào, nên tôi có thể mở miệng và sửa sai họ. Đức Chúa Trời nói rằng con đang nghĩ về mình cao quá lẽ, bởi vì đó không phải là lý do ta đặt con ở đó. Anh chị em có nhớ Gehazi, người đại tớ hoặc là có thể nói là học trò của Elise không ạ? Khi Naaman đến, Elise bảo ông đi nhúng mình 7 lần ở dưới sông Jordan. Khi ông làm theo sự hướng dẫn đó thì ông đã được chữa lành và ông rất là muốn chúc phước cho Elise. Nhưng Elise đã từ chối tất cả số tiền đó. Nhưng Gehazi nghĩ, chà, thầy của mình đã bỏ qua một cơ hội tốt. Nên ông đã chạy theo Naaman để nhận lấy một điều gì đó từ ông ta và Gehazi đã nhận lấy căn bệnh phung đó. Ông đã đánh mất vị trí của mình. Ông có thể là người sẽ nhận được sự sức giàu gấp đôi so với Elise, bởi vì chính Elise cũng là người đã nhận được sự sức giàu gấp đôi từ thầy của mình là Eli. Thay vào đó, ông phải nhận lấy bệnh phung vì đã làm mất danh dự của thầy mình. Vì có lẽ ông ta đã nghĩ, nếu thầy của tôi không muốn nhận số quà đó, thì tôi sẽ nhận và tôi sẽ vượt qua ông ta. Ông ấy đã tự nhắc mình lên. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương số 3, Phao-lô nói rằng, sau cùng, thưa anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi để đạo Chúa được truyền bá nhanh chóng và được tôn trọng như đã có giữa anh em và để chúng tôi được giải thoát khỏi những kẻ xấu xa và gian ác vì không phải tất cả đều có đức tin. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi được giải thoát khỏi những kẻ xấu xa và gian ác vì không phải tất cả đều có đức tin. Nên nếu anh chị em chỉ trích, thậm chí đối xử gian ác với người lãnh đạo của mình, thì khi đó anh chị em sẽ là những người mà mọi người sẽ cầu nguyện để người lãnh đạo của anh chị em được giải thoát khỏi. Họ có thể không biết anh chị em là người đã làm ra điều đó, nhưng họ vẫn sẽ cầu nguyện để anh chị em bị đem ra, để anh chị em bị giáng chức, để anh chị em bị loại bỏ, bởi vì anh chị em đã chỉ trích và đối xử gian ác với người lãnh đạo của mình. Tôi nhớ nhiều năm trước, có một mục sư phụ tá đang làm việc cho một mục sư trưởng nọ và người phụ tá này cảm thấy hơi khó chịu với một số điều mà mục sư trưởng làm. Ông ta bắt đầu lên tiếng và nói với bạn bè của mình, không thể tin được là mục sư lại làm như vậy. Họ nói về điều mà mục sư trưởng đã làm và chỉ ra những thiếu sót của ông ấy, kiểu là ông ta có những thiếu sót đó. Nhưng thực chất điều họ nói đó là tôi không có những thiếu sót đó, tôi tốt hơn, tôi giỏi hơn, tôi trưởng thành hơn, tôi là mục sư giỏi hơn ông ấy. Tất cả những điều đó không được nói ra bằng lời, nhưng được thể hiện ra qua cách họ nói rằng tôi là một mục sư giỏi hơn lãnh đạo của mình. Cuối cùng, vị mục sư phụ tá đó đã rời khỏi vị trí của mình và cho đến ngày nay, ông ta vẫn đang vật lộn trong chức vụ, ông ta vẫn chưa làm được điều gì ra hồn. Những điều ông làm thậm chí còn không bằng một phần nhỏ so với những gì mục sư trưởng của ông đã làm. Anh chị em có thể nghĩ, tôi chỉ muốn chức vụ của mình như thế thôi. Thật à, Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho chức vụ của anh chị em khi anh chị em đối xử với người lãnh đạo của mình cách đúng đắn. Anh chị em nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó, nhưng anh chị em không thể. Anh chị em cần phải có sự chúc phước của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không chúc phước cho anh chị em nếu anh chị em đối xử với người lãnh đạo của mình theo cách đó. Nên sau ngần ấy năm, người đó vẫn đang vật lộn, thậm chí không thể đạt được điều mà họ đã đặt ra trước đó, thậm chí họ còn không bằng với người lãnh đạo mà họ đã chỉ trích. Nên sự kiêu ngạo làm cho chúng ta bị giới hạn một cách không cần thiết. Nên chúng ta cần phải luôn tôn trọng và thuận phục thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì bài học này. Con cầu xin rằng những lời này sẽ soi sáng tấm lòng của chúng con, khiến chúng con tôn trọng các lãnh đạo của mình, không phải vì họ, mà vì Ngài đã đặt họ ở vị trí đó và đã đặt chúng con ở dưới quyền của họ. Chúa ơi, xin giúp chúng con có lòng biết ơn và khiêm nhường. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.